Hồi 16, dạo địa ngục mất mắt, Phật sống tế công giáng ngày 19 tháng 10 năm Bính Thìn 1976, thơ Hòa Tiền Lộ Thượng Bức Nhân Hàng, thảm khiếu ai thanh cảm tỷ toan, nhất niệm chi sai di cổ hận, dương gian thích thích tổng nang nang. Dịch suối vàng, đường xá lạnh rung người, tiếng khóc bi thương giả ngẫm ngồi, một ý sai lầm ngàn thở hận, dương gian thận trọng chớ sai là lời. Cái Phật mùa đông lại tới, tiết trời hết sức lạnh lẽo, nhưng các môn đồ của thánh hiền đường lòng vẫn ấm áp, không cảm thấy lạnh chút nào, thật khiến ta cảm động vô cùng. Nếu như sách địa ngục du ký sau viết xong lưu truyền muôn thở, môn sinh cứ nói tiếp không dứt, dương sinh bữa nay sửa soạn dạo ấm ti, dương sinh đêm nay khí trời giáng băng lạnh lẽo, đường âm phủ càng ảm đạm thê lương, xin ân sư ban cho con một viên thuốc tiên để trợ nguyên khí, không rõ cao ý của thầy thế nào. Thế Phật được, ta lại cho con 3 viên thuốc ôn nguyên, mau uống đi để trợ giúp dương khí, ích lợi cho việc dạo âm ti. Dương sinh, đa tạ ân sư, con đã uống xong, cảm thấy toàn thân ấm áp, con đã lên đài sen mời thầy khởi hành. Thế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh, thưa đây là đâu, lại có mấy vị tướng quân vận đồ như người thường đã tới thềm đá phía trước. Tế Phật, trên thềm đá này là Tam Điện, khu cai quản của Minh Vương, phía trên là một dãy tù ngục bất tận, mau tiến tới trước đón chào tướng quân. Dương sinh xin ra mắt chư vị tướng quân, thầy trò chúng tôi, tới phụng chỉ viết sách. Hôm nay đi tới đây, xin tiên quan chỉ giáo tường tận cho. Tướng quân miễn lễ xin mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh vào trong nhà nghỉ ngơi. Sảnh đường này là nơi quản lý tất cả các ngục thuộc đệ Tam Điện. Phía sau sảnh đường là các nhà ngục. Tế Phật vì thời giờ có hạn, tôi thấy chẳng cần ngồi nghỉ, xin hướng dẫn Dương Sinh đi thăm các ngục là được rồi. Tướng quân, càng hay quý hiền đường cũng chỉ viết địa ngục du ký, chúng tôi đã sớm biết như vậy, giờ lại được Thế Phật trực tiếp cho hay muốn dạo thăm chỗ này, mời hai vị theo chúng tôi đi về phía bên trái. Dương sinh, à, một quảng trường quá lớn, các phòng ốc đều kiến trúc bằng gỗ, gần đây có tiếng kêu đau đớn vong ra. Phía trước có một cái ngục, trên đề địa ngục mắc mắc. Tướng quân, bữa nay chúng tôi hướng dẫn quý vị thăm địa ngục mắc mắc, trước hết phải vào nhà này để tôi trình với quan coi ngục. Ngục quan vui mừng đón tiếp hai vị tới thăm bản ngục, tôi xin hướng dẫn quý vị vào xem xét bên trong ngục, nếu như có chỗ nào không rõ, Dương Thiện Sinh chớ ngần ngại cứ hỏi. Dương sinh, à, những phạm nhân trong nhà ngục này đều bị móc hết mắt, máu tươi chảy ròng ròng, kẻ nào kẻ nấy khóc lóc thảm thương, hai tay chặn máu chảy từ trong hốc mắt ra, quả là tàn nhẫn. Phía bên trái có một kẻ trung niên đang bị âm binh dùng chĩa sắt móc mắt ra, tránh né không được, kêu thấp thanh trồng con mắt trái rớt ra, hồn mê sảng, thân ngất xỉu, nhưng vì bị trói vào cây cột nên chỉ có đầu gục xuống, âm binh móc thêm mắt còn lại. Tôi chẳng dám nhìn, hành vi giả man quá. Tế Phật, nhân sinh, con chớ hoảng sợ mà quá lời, đây là luật báo ứng ở cõi âm, tại sao lại phát ngôn bừa bãi quá vô lễ? Tướng quân, chúng tôi không ngạc nhiên, Dương sinh chẳng cần giữ ý, có điều chi thắc mắc cứ hỏi. Nhưng sinh tôi vừa lỡ lời, xin ngục quan cùng tướng quân lượng thứ, xin hỏi ngục quan tình hình địa ngục mắc mắc ra sao, có thể trình bày rõ ràng cho tôi được biết không? Ngục quan có thể được, phàm những người bị phán xét giam ở ngục này, khi vào tới ngục, trước tiên bị trói vào cây cột, rồi sau móc hai mắt, tội hồn ắt đau đớn kêu la, chết đi sống lại, mỗi ngày bị hành hình ba lần. Trước khi hành hình thì lại đem hai mắt ráp vô, dùng nước hoàng hồn rửa, thì giác của tội hồn tức khắc hồi phục, sau đó lại thụ hình như vậy mới làm tội hồn đau đớn được. Nhân sinh không rõ phạm tội gì mới phải tới ngục này, ngục quan để tôi gọi mấy tội hồn tới tự thuật rõ chuyện thật. Tướng quân mang tới đây ba tội hồn đã ra mắt, rửa nước hoàng hồn để tiện khai rõ những tội mà nó đã phạm lúc còn sống để viết vào sách quý khuyên răn người đời. Tướng quân tuân lệnh. Đã lo liệu xong, tội hồn này sẽ thực rõ tội ác đã làm cho mấy vị từ dương gian xuống nghe cùng tâm trạng bị hành hình, sau khi chết để thiện sinh truyền lại những tiếng lầm của tội hồn hầu khuyến hóa thế nhân. Tội hồn ô hô hai mắt tôi đau nhức chịu không nổi, còn bắt tôi nói cái gì? Ngục quan, tướng quân mau dùng nước phép rửa sạch để tội hồn trắng tỉnh lại. Tế Phật khỏi cần nhìn ta quá phép. Tội hồn bây giờ bớt nhiều rồi, đa tạ sự giải cứu của hòa thượng. Tôi lúc sống quá kiêu ngạo, vì sau khi tôi tốt nghiệp đại học lại đương có gia đình, do đó xem khinh các kẻ cùng khốn và những người không học tới đại học, vì cao ngạo khinh khi nhìn người bằng nửa con mắt. Lúc sống hưởng thụ cảnh giàu sang, kết giao cùng giới thượng lưu quyền quý, sau khi chết liền bị minh vương phán tội, phạt tôi vì lúc sống nhãn quan quá cao, khinh khi tất cả những người bình thường, bảo mắt tôi là mắt thế lợi. Tôi tới ngục này đã được 2 năm 3 tháng ngoài, còn 2 năm nữa mới có thể ra khỏi ngục, vì lúc tại thế còn phạm nhiều tội khác. Sau khi xuất ngục, đường đi giữ nhiều lành ít, xin các vị thiện nhân phải khuyên răn người đời là dù có tiền bạc, có thế lực cũng không được dương mắt chó coi khinh kẻ khác. Vì coi rẻ khinh khi người khác, sau khi chết sẽ bị đày đọa như tôi. Kính nhờ thiện nhân thay mặt tôi xin với minh vương giảm bớt tội giùm tôi. Nhân sinh, xin hỏi tướng quân, tội hồn này đã hợp tác nói rõ tình trạng phạm tội để khuyên răn người đời, nghĩ thấy có công có thể tha thứ cho tội hồn này được không? Tướng quân, tôi không dám tự tiện, ngục quan việc này về điện tôi sẽ thưa lại với chúa công. Tội hồn có thể được tha thứ một đôi phần, mau áp giải tội hồn này về, đem hai tội hồn khác ra đây để họ thuật lại tình trạng phạm tội khi còn sống. Tướng quân tuân lệnh. Đã đưa hai tội hồn tới, cũng được rửa nước phép, thân thể đã tự nhiên khôi phục. Trước hết tội hồn phía tây mặt, hãy thuật lại cho Dương Thiện Sinh là người dương gian rõ những tội ác đã phạm khi còn sống. Tội hồn tôi lúc còn sống thường đắm say nữ sắc, xã hội dương gian chẳng lạ gì cảnh ấy. Tôi thường nhìn lén thiếu nữ là hàng xóm cùng đàn bà lúc tắm rửa, cũng từng để cho bạn bè rủ rê
tới những căn phòng kín đáo xem phim con heo. Về sau, ham thích quá độ, tự động tìm kiếm kích thích. Cuối cùng, theo chân bạn bè đến một khách sạn, có sẵn gái, chỉ việc kêu tới biểu diễn thoát y để hưởng lạc. Một năm trước đây, tội chết vì tai nạn xe cộ, hồn tới âm phủ nhưng tuổi thọ chưa hết, liền bị Minh Vương phán giam tại ngục mắt mắt, hàng ngày chịu hình phạt mắt mắt vô cùng thê thảm, con cháu tại thế hoàn toàn không hay biết. Cô hối cũng chẳng còn kịp nữa, mong thiện sinh sau khi về trần tuyên bố giáo hóa nhiều để cho người đời được rõ cảnh này, những điều mình làm khi sống, tưởng là thần không biết, quỷ không hay, như sau khi chết, hồn tới trước đại gương soi ác nghiệp, thì lập tức những tội lỗi hiện ra hết, không sót một mảy may nào. Tướng quân, tội hồn này già mà không nên nết, già còn ham cô đầu con hát, lúc sống có tiền cũng không biết hưởng tuổi già cho trọn tuổi thọ, lại đi ham hố những chuyện bậy bạ, chuyên dòm lén sự dâm ô, hai mắt thắt đứt, do đó phải tới địa ngục móc ra rửa ráy cho sạch sẽ. Lại kêu tội hồn phía trái tới, bắt phải cung khai những việc ác đã làm khi còn sống một cách mau lẹ. Tội hồn tôi bị đày ở ngục này do tội của tôi đã phạm từ khi còn là học sinh, gặp kỳ thi đã gian dối, dồn lén bài của thí sinh khác, cùng mở sách ra coi, ham thích đọc tiểu thuyết dâm ô, xem hình lõa thể cùng phim ảnh khi dâm, sau khi chết bị Minh Vương phán tới ngục này để thụ hình. Tôi đã bị đày ải nửa năm, còn hơn 3 năm nữa mới có thể ra khỏi ngục. Dương sinh thiệt sợ quá. Con lúc còn đi học, gặp kỳ thi cũng xem bài của kẻ khác, đều không bị giám khảo bắt được. Sau khi chết chắc cũng phải tới đây thụ hình. Thế Phật, gian dối phạm trường quy, nhưng con cũng đừng quá sợ hãi, trời cao không nỡ kết tội kẻ đã biết ăn năn hối cải. Con đã quy cửa hiền đường thay trời giáo hóa, làm sứ giả của trời công đức to lớn, đem công bù cho tội, hẳn là được miễn tới đây. Ngục quan, tướng quân mau đem tội hồn tống giam vào ngục, nếu như có điểm thất lễ, xin Tế Phật cùng dương sinh tha thứ. Dương sinh không dám, ngục quan phàm mắt của người đời bất chánh, thích ngắm sắc đẹp, xem sách dâm ô, hoặc nhìn người bằng con mắt khinh khi. Những kẻ mắt không lương thiện, sau khi chết ắt bị đày ở ngục mắt mắt. Nếu như sau khi coi sách địa ngục du ký mà tự biết hối cải, cùng phát tâm ấn tống sách này để khuyên răn giáo hóa người đời, thì sau khi chết đi, tội này sẽ tiêu tan hết. Tế Phật, bữa nay thời giờ eo hẹp, thầy trò chúng tôi sắp phải ra về, xin đa tạ ngục quan cùng tướng quân. Dương sinh mau cảm ơn quý vị đi, con sửa soạn rời ngục trở lại hiện đường. Dương sinh đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã chỉ giáo, xin từ biệt. Ngục quan xin tiễn Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở lại hiền đường. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, Tế Phật đã tới thánh hiền đường. Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 17, giao địa ngục, giao sắc giao đồng lóc da mặt. Phật Thế Công, giáng ngày 29 tháng 10 năm Bính Thìn 1976, thơ: Dâm phân biến bổ, thực kham thương, tội ác thao thiên thân hổ lang, ký ngữ dương gian tham sắc bối, cải đầu quán diện mạc dương cuồng dịch. Thói dâm tràn ngập thật là thương, tội ác lọa trời quá hổ lang, nhắn nhủ dương gian phường hám sắc, đổi đầu thay mặt chớ điên cuồng. Tế Phật, lối đạo gian nan, người tu đạo bị ma quỷ thử thách không ngừng, ai là kẻ thuận buồm xuôi gió tới cõi Phật, giữ vững niềm tin, dầu chết chẳng rời, bởi chết vì đạo linh chính sẽ tối cao, gặp nghịch cảnh càng thêm nỗ lực, cắn chặt răng còn sợ gì gió quỷ mưa ma đầy trời. Thánh nhân đã nói, kiến quái bất quái, quái tự vong, thấy sự kỳ quái mà không cho là kỳ quái, sự kỳ quái đó tự tiêu tan. Đường đạo gặp chướng ngại cản trở, rút nguyên tuệ chém tan tơ rối, phải trải qua một phen lạnh thấu xương mới mong hái được hoa mai nở, hương thơm ngào ngạt. Bữa nay dạo ông phủ sửa soạn lên được, con hãy lên tinh thần, hãy cố gắng đi hết con đường gian truân này mới đủ gọi được là Tây Hảo Hán kiên trì vì đạo. Dương sinh đa tạ ân sư đã khuyến khích, con tự biết nghiệp nặng không tu khó thoát khỏi ma nạn trùng trùng, xin thầy yên lòng, con sẵn sàng theo thầy dạo cõi âm ti. Tế Phật đã tới, mau xuống đài sen, bữa nay thầy trò mình dạo thăm địa ngục, giao sách giao đồng lóc da mặt. Như sinh à, ngục quan cùng tướng quân đã ra trước ngục, kính lễ ra mắt chư vị tiên quan. Tôi là môn sinh của Thánh Đế tại Thánh Hiền Đường, bữa nay do Tế Phật dẫn đường xuống thăm quý ngục để viết sách Địa Ngục Du Ký hầu khuyên răn giáo hóa người đời, để họ hiểu rõ những hình phạt mà các tội phạm phải chịu ở các ngục nơi âm phủ. Kính xin chư vị tiên quan cấp cho tôi các phương tiện để tìm hiểu. Ngục quan không có chi, chớ quá khách sáo, thôi đừng quỳ, hãy đứng lên, quan nghênh dương sinh cùng Tế Phật đã tới thăm bản ngục, xin mời vào trong ngục tham quan. Tướng quân, bản ngục là địa ngục giao sắc, giao đồng, lóc da mặt, chuyên xử phạt những kẻ phạm nhân vô liêm sỉ, chẳng biết yêu da mặt. Mời hai vị vào trong. Dương sinh trước ngục âm binh áp giải biết bao tội hồn, nào gái nào trai, tuổi tác lớn có nhỏ có, kẻ nào kẻ ấy gục đầu, vẻ mặt kinh hoàng tán động. Trước tiên dẫn tới cửa ngục biện lý để làm thủ tục khai báo, sau đó mới áp giải vào trong ngục. Tế Phật, chớ có ngó lâu, mau theo ngục quan cùng tướng quân tiến vào trong ngục tham quan. Dương sinh, ai chà, tiếng kêu khóc thảm thương từ trong ngục vọng ra, các tội phạm bị trói vào những cột sắt, quỷ binh đầu trâu mặt ngựa đang hành hình bằng cách dùng dao đồng, dao sắt lóc da mặt. Tội nhân giống y hệt đồ tể lóc da heo ở các lò heo. Các tội hồn kêu khóc thảm thương, toàn thấy thịt đổ máu rơi, chỉ nghe tiếng la mà không nhận ra mặt. Sau khi lột da, đầu bấy nhầy, trơ sọ, đỏ lồng, trông thật tàn nhẫn. Xin hỏi ngục quan, các tội hồn này đã phạm tội gì mà tới nỗi phải phạt tới ngục này để chịu khổ đau? Ngục quan một lời nói khó hết, chẳng thà kêu mấy tội hồn ra để thiện sinh hỏi cho tỏ tường. dương sinh vậy thì tốt quá, có được chứng cứ cụ thể. Tướng quân, nam tội hồn kia mau ra đây, hồn còn sống làm ác thế nào, kể hết sự thật ra cho Dương Thiện Sinh người ở dương gian nghe. Dương Sinh xin hỏi tội hồn tại sao lại đọa lạc ở địa ngục này. Tội hồn, lúc còn sống cha mẹ tôi mất sớm, tôi không được giáo dục, bị người sai khiến cảm thấy khổ sở, tôi bèn nghĩ ra đến đổi nghề làm ăn này. Mỗi nhà nếu cho một đồng một ngày, chia tay xin 100, nhà cũng đủ sống rồi. Có tiền tiêu lại đỡ cực, nhưng thân thể tôi tráng kiện, sao rằng chủ không cho ra nên mới ăn đói 2 tháng. Hàng ngày chỉ ăn chút cháo cùng uống nước lạnh. Quả nhiên thân thể ốm o, yếu đuối, lại còn lấy bùn đất bôi mặt cho lem lút, mặc quần áo rách rưới, chân giả què, đi khắp nơi kêu gọi lòng thương xót của người để xin tiền. Gặp ai cũng than thở hoàn cảnh khổ sở, thân đơn chiếc, chân tàn phế, nhiều người nhìn tôi thương xót cho tiền. Có tháng được tới 4-5 ngàn đồng, về nhà lấy làm sung sướng lắm, vì rất dễ dàng có tiền. Tối đến mặc đồ mới, ra phố ăn uống no say, hoặc đến khu ăn chơi đàn điếm trụy đạt, cũng thường tới quán rượu say sưa, nghe nhạc dâm dục. Về sau vì muốn làm giàu nên mỗi lần xin từ 10 đồng trở lên, người ta cho 2-3 đồng đều không thèm lấy. Do đó thường bị những kẻ hà tiện chửi mắng, không thèm ngó mặt. Sau khi chết bị dương dương phán đầy ở địa ngục này, để chịu hình phạt lột da mặt, đau đớn vô cùng hối hận, thì đã trễ rồi. Ngục quan nghiệp súc sanh. Nói về tội hồn này, kiếp trước không tu, sinh vào gia đình bất hạnh, không nghĩ là mình tuổi trẻ, sức lực cường tráng, chăm chỉ làm việc để mưu sinh, là giả dạng tàn phế, mặt dạng mày dày đi ăn xin. Phàm kẻ có quyết khí phải lăn lóc cho tới sơn cùng thủy tận, chứ đâu lại cúi đầu chìa mặt ngửa tay ăn xin. Đã vậy lại còn đem tiền xin được tiêu phí trong chốn tử sắc, thật quả là ngỗ ngược, quả là vô đạo. Lúc còn sống không thương da mặt, để tới nỗi sau khi chết phải chịu hình phạt lóc da mặt, khiến không còn mặt mũi nhìn kẻ khác. Mong người đời đề cao cảnh giác. Trở lại một mau, tôi kêu một tội hồn nữa ra để dương sinh hỏi tiếp. Dương sinh đa tạ tướng quân xin hỏi tội hồn. Tôi thấy tội hồn chỉ mới khoảng ngoài 30 tuổi, tại sao còn trẻ mà đã chết, lại còn bị xử phạt đầy ở ngục này? Tội hồn nói ra đã xấu hổ, lại càng thêm nhục tổ tiên. Năm 17-18 tuổi, khi tôi còn học ở bậc trung học, thường rủ rê bạn bè tới công viên chơi, gặp con gái chạy theo chọc kẹo hoặc tán tỉnh kiểu đầu đường xó chợ, thường bị chửi là đồ lưu manh, đồ mắt dày, đồ mặt dày. Càng bị chửi tôi càng lấy làm hãnh diện khoái trá. Gặp những con đường vắng, tôi thường chạy theo chọc kẹo đàn bà, ôm đại eo con gái, hoặc lạng xe thò tay quấy phá thân thể phụ nữ. Có lần còn dám cả gan cưỡng dâm một thiếu nữ, tuy lúc sống chưa từng bị cảnh sát trừng trị, nhưng có lần cởi xe thò tay mò bậy, bị một cô la to, tôi quảng kinh, xe lao xuống vực tôi chết ngắt. Minh Vương giận dữ, la tôi là có tánh ác mà không chịu sửa, cho nên giảm tuổi thọ của tôi 10 năm. Sau đó phán đầy tôi vào ngục này để chịu hình phạt khổ đau. Đến nay đã hơn 5 năm, phải trên 13 năm nữa mới ra khỏi ngục, rồi lại còn bị giao cho các điểm khác xử tội để chịu hình phạt tiếp, thật đáng thương. Mong người nhân từ thay tôi xin với Minh Vương giảm bớt 1-2 phần tội của tôi. Ngục quan không được nhiều lời, ai biểu mi lúc sống chơi bờ lêu lỏng, không biết giữ lễ nghĩa liêm sĩ, dâm là đầu của mọi tội ác. Làm tội thì mang họa, đã thiếu học còn nhục tổ tiên cha mẹ, lúc còn sống không thương mặt của mi, chết đi chịu quả báo vì tội cưỡng dâm. Sau khi thụ hình xong sẽ giao mi qua điểm khác để trừng phạt tiếp. Tướng quân mau đem tội hồn này tống giam vào ngục. Tướng quân tuân lệnh tới Phật, thời giờ đã trễ, thầy trò ta chuẩn bị trở lại hiền đường, dương sinh mau rời ngục. Ngục quan có điều chi thất lễ, xin tế Phật cùng dương sinh tha thứ. Dương sinh không dám đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã giúp đỡ để hoàn thành trách nhiệm viết sách, xin từ biệt hai vị. Tế Phật mau lên đài sen, dương sinh con đã sẵn sàng, thầy có thể trở lại hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Ở thế gian luôn luôn tưởng rằng trời Phật không biết, tưởng hồn chúng ta là chỉ một kiếp này mà thôi, cho nên làm những chuyện che giấu loài người, lười biếng từ ở trong xương tủy mà ra, rồi áp dụng hàng ngày tự mình sa đọa không hay. Cho nên tuổi trẻ phải cần tìm con đường tu, tu để làm gì? Tu để khôi phục lại sự quân bình, mà để cảm thức sự ân độ của trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta mọi người đang ngồi đây ai cũng có tội, vì quá khứ không biết, không minh, không hiểu, làm sai. Rồi bây giờ chúng ta ăn năn để chúng ta thấy tội ta, chứ không phải nói chú đó có tội, tôi không tội. Tất cả mọi người đều có tội. Vì sao tạo thành tội? Vì sự tâm tối, không hiểu biết. Nhưng mà trời vẫn thương độ và cho mọi người có cơ hội ăn năn, để có dịp tu, để thức tâm, để trở lại với cái sự chân chất thánh hiền sẵn có trong nội thức của chính chúng ta, và lập lại quân bình. Nhưng họ mới chuộc lại cái tội của quá khứ, nhiều kiếp đã luân hồi tại thế, học hoài, học mãi mà học không xong. Thì đâm ra nhiều khi các bạn tu ngồi thiền cũng vậy nữa, cảm thấy mình động loạn. Đó là cái nghiệp chướng còn bao vây trong cái tâm thức mà chúng ta chưa gỡ được. Cho nên phải dày công. Làm sao gỡ? Phải dày công trong kiên nhẫn tu học, tìm cái chí giữ niềm tin bất diệt đó, thì các bạn mới mong gỡ rồi. Cũng như trong bóng tối mà thanh tịnh thì tự nhiên nó bật ra một điểm sáng trong nội tâm. Phải trì trì chí mới đạt được cái điểm đó. Còn nếu mà chúng ta nửa chừng, nghi đạo này, nghi đạo nọ, thì chẳng có cái đạo nào thành hết. Các bạn đi khắp thế giới thiếu gì đạo, nhưng mà có đạo nào thành. Đạo nào cũng nói giải thoát, mà tâm ta thiếu kiên trì thì không bao giờ hưởng được một cái chân pháp thể hiện trong nội tâm. Cho nên các bạn phải cố gắng kiên trì, trì kỳ trí. Cái kiếp làm người là rất quý. Ngày hôm nay chúng ta được làm con người trọn lành, được nghe thánh hiền, được truy tầm chân lý để tìm hiểu con đường phải mà tự đi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hướng thiện để tìm sự lạc an trong nội thức, nội tâm của chúng ta, thì chúng ta phải đầy đủ nhịn nhục. Ngày qua ngày, năm qua năm, tháng qua tháng, nhưng mà dòm lại thấy nháy mắt, tóc bạc mắt lờ. Lớn tuổi rồi, tôi sẽ đi đâu? Mà giờ phút này tôi làm con người, tôi còn chưa ăn năn, tôi còn chưa trở về với thực chất của chính tôi. Tôi còn chưa thấy rõ cái tội trạng của tôi. Và tôi ăn năn hối cải để tôi hy sinh cái tánh hư tật xấu đang ôm ấp hàng ngày trong nội tâm nội thức của tôi. Tôi bỏ nó đi, tôi lìa khỏi nó đi, tôi trở về với sự thiện giác ở bên trên. Thì nhiên hậu tôi mới tìm ra một sự giải thoát rõ ràng cho chính tôi. Cho nên mỗi người tự tu tự đắc là vậy. Nhưng mà nó là một kỳ công, chứ không có tự tiên Phật Thánh nào giúp mình hết. Đã giúp hết rồi. Giúp trong lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian, các bạn có tay chân mình đầu đầy đủ, có thượng trung hạ, biết phê phán cả trời Phật nữa, có sự thông minh đầy đủ. Nhưng mà các bạn không sử dụng cái quyền năng tối hậu để sửa mình trong chu trình tiến hóa là tha thứ và thương yêu, thì luôn luôn bị kẹt và không có mở được trí thông minh. Nhiều người nói ôi tôi có lá bùa này là tôi được rồi. Nhiều người nói tôi có ông sư này là tôi được rồi. Nhiều người tôi đã đọc chú này thì tôi không có sợ ma. Mà chính mình đã đọc chú mà không chữa đổi tâm tánh ma quỷ quỷ quyệt của chính mình, thì mình là con ma mà bùa chú có xài được đâu. Càng đọc ma càng hiện, càng đọc nghiệp càng kéo. Chứ không phải đọc chú là hết nghiệp đâu. Chỉ có tu ăn năn hối cải mới là hết nghiệp. Cho nên nhiều bạn không hiểu, lấy cái dâm tánh làm đầu. Rồi bày chuyện này bày chuyện kia bày chuyện nọ, tu được chút xíu tưởng là mình đắc đạo. Kỳ thật vô cùng, Đức Phật tới ngày hôm nay thành công cũng không nói chuyện đắc đạo, cầu xin được đắc đạo mà thôi. Không dám xin đập ngực nói ta đắc đạo, vì con đường đạo là con đường vô cùng tận, mọi người phải học phải tiến, nó mới đi tới chỗ sáng suốt. Cho nên nhiều người không hiểu mà nhầm lẫn ở chỗ đó, rồi bất chấp trời Phật, bất chấp thần thánh tiên Phật, vui lòng phản nghịch tự chôn sống lên mình mà thôi. Cho nên những hành động ở thế gian, có tay có chân có mặt có mày, đi đứng hung hăng với thiên hạ, rồi một ngày nào xuống địa ngục để lắc da mặt, mặt mày gớm ghiếc nhìn ai. Nhưng mà đó là cũng cơ hội cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người thấy rõ. Hồn của người chết xuống âm phủ, bị giam, bị hành hình, để chi? Đó là tình thương yêu của Thượng Đế vô cùng tận, để độ con ngài thức tâm, xuống ngộ cảnh đau đớn, thức tâm mới có hồi sinh trở lại. Ngày hôm nay chúng ta được ngồi đây làm con người, chúng ta cũng đã dự qua những cái cuộc hành hạ đau đớn đó. Bây giờ chúng ta nghe tới sự đau đớn khổ cực đó, lòng ta cũng cảm động. Nhưng mà chúng ta không chịu thức tâm, thì chừng nào chúng ta mới cứu rỗi lấy phần hồn của chúng ta. Cho nên các bạn tu được nhiều tài liệu để các bạn có cơ hội thức tâm, có cơ hội nhìn lại cái thực chất của chính mình, thì các bạn mới thấy rõ rằng tất cả thế gian là tạm. Tôi phải buông bỏ những cái tánh chất sân si tâm tối, và tôi trở về với thực chất tha thứ và thương yêu càng ngày càng nới rộng, thức hòa đồng càng ngày càng rộng, để khai triển khắp nơi khắp giới, để chuyển tiếp những cái thanh lờ, những cái nguyên lý của trời Phật đã ân ban cho mọi nơi mọi giới có cơ hội tu học, tự sửa tự tiến. Cho nên tôi xin tiếp tục đọc tiếp hồi 18